Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Tiểu bang Victoria đã trải qua ngày đau thương với thêm 19 ca tử vong, 322 ca nhiễm mới COVID-19 sau 24 giờ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp để chặn bất kỳ giao dịch nào với công ty mẹ ở Trung Quốc sở hữu nền tảng video TikTok. Và Ngoại trưởng Mỹ Pompeo điện đàm với Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh của Việt Nam. Và sau đây là bản tin chi tiết. Phó Giám đốc Y tế Úc cho biết ông hy vọng số ca nhiễm coronavirus ở Victoria sẽ giảm trong tuần này sau khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn phong tỏa cứng rắn hơn. Melbourne hiện nay đang tiếp tục lệnh giới nghiêm hàng đêm và phong tỏa giai đoạn 4. Và tiểu bang này đã ghi nhận 322 ca nhiễm mới COVID-19 và 19 ca tử vong sau 24 giờ qua. Tiến sĩ Nick Cotsworth cho biết các dấu hiệu này cho thấy đã có chuyển biến theo sau các quy tắc khắc nghiệt hơn ở tiểu bang Victoria để giảm thiểu số ca lây lan. Thủ tướng Scott Morrison đã nhắc nhở người dân Úc rằng COVID-19 ảnh hưởng đến mọi người ở mọi lứa tuổi. Ông Morrison nói, mọi việc vẫn còn tiếp tục. Tôi mong chờ tin tức tốt hơn khi nói đến tình trạng ổn định về các trường hợp ở tiểu bang Victoria. Tôi hy vọng khá hơn vào ngày hôm nay, tất nhiên là tốt hơn so với tuần trước qua các cuộc họp giao ban mà tôi đã nhận được vào cuối tuần. Với tình hình ở tiểu bang Victoria, tiểu bang này trải qua ngày rất đau thương kể từ khi đại dịch coronavirus bắt đầu bùng phát sau khi ghi nhận thêm 19 ca tử vong vào ngày hôm nay. Số người chết trên toàn quốc hiện đã lên tới 314 người và 21.000 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận trên khắp nước Úc. Thủ hiến của tiểu bang Victoria Daniel Andrews cho biết 14 trường hợp tử vong mới nhất của tiểu bang có liên quan đến đợt bùng phát đại dịch COVID-19 ở các viện dưỡng lão, nhưng vẫn còn rất nhiều trường hợp khác hiện chưa xác nhận được nguồn lây nhiễm. Ông Andrews nói, điều thực sự quan trọng là tất cả chúng ta phải kiên trì theo đuổi cuộc chiến này. COVID-19 là kẻ thù độc ác. Nó sẽ là mọi cách để khiến bạn phải thất vọng. Và lúc nó bùng phát mạnh mẽ chính là khi mà chúng ta mất cảnh giác, không tuân thủ các quy tắc mà chúng ta phải thực hiện. Đó là lý do tại sao tôi rất biết ơn những người đang thấu hiểu về điều này. Trong khi đó, chính quyền tiểu bang đang công bố rộng rãi các tài liệu tuyên truyền đa nền tảng mới để nêu bật sự nguy hiểm của COVID-19 bằng một số các ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng Anh. Cũng liên quan tới COVID-19 nhưng trên phạm vi thế giới, tổng số ca lây nhiễm coronavirus trên toàn cầu hiện nay đang tiến gần đến mốc 20 triệu. Hoa Kỳ hiện nay phải gánh chịu tổng cộng hơn 5 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được xác nhận. Một ước tính từ Reuters cho thấy cứ 66 công dân Mỹ thì lại có một người bị nhiễm COVID-19. Đã hơn 6 tháng kể từ khi trường hợp coronavirus đầu tiên được ghi nhận. Tới với tiểu bang Queensland, tiểu bang này không có trường hợp mới nào được ghi nhận vào cuối tuần qua, nhưng một du khách quốc tế trở về nhiễm COVID-19 đã được xác nhận vào đêm qua. Giám đốc y tế Janet Young cho biết một cơ sở chăm sóc người cao niên tại Pinjarra Hills ở phía bắc Brisbane sẽ đóng cửa trong vài ngày, nhưng các cơ sở khác vẫn sẽ mở cửa trở lại. Tất nhiên vì vậy mà chúng tôi cần phải rất thận trọng mọi lúc. Vì các cơ sở chăm sóc người cao tuổi của chúng ta có những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, họ đang sinh sống ở đó, nhưng chúng ta có thể tiếp tục hướng về phía trước. Cảnh sát Queensland cho biết vào cuối tuần qua, các cảnh sát đã từ chối hơn 500 người lái xe hơi đang cố gắng chạy vào tiểu bang này. Nói đến với tình hình ở New South Wales, tiểu bang New South Wales có 14 trường hợp nhiễm COVID-19 mới đã được ghi nhận sau đêm qua khi tiểu bang này tiến hành hàng nghìn xét nghiệm trong 24 giờ. Các quan chức y tế vẫn lo ngại các trường hợp không rõ nguồn gốc. Họ đang cảnh báo đối với bất kỳ cuộc tụ tập đông người nào để mà ngăn chặn sự lây lan COVID-19. Thủ hiến Gladys Berejiklian nói rằng tiểu bang vẫn đang trong giai đoạn quan trọng của đại dịch và cần phải giảm việc đi lại để bảo vệ công chúng. Bà Berejiklian nói, chúng tôi không muốn áp đặt thêm các hạn chế liên quan đến tự do của mọi người, nhưng chúng tôi muốn mọi người có trách nhiệm và lắng nghe lời khuyên về y tế sức khỏe. Đến với lịch sử Úc, một anh hùng trong Thế chiến thứ hai của Úc dự kiến sẽ được trao tặng huy chương thánh giá Victoria sau khi một hội đồng độc lập đã phát hiện ra rằng ông từng bị từ chối công nhận danh hiệu này một cách không hợp lý. Anh hùng Teddy Sheehan qua đời năm 1942, ông được cho là người đã cứu sống 49 thành viên phi hành đoàn khi máy bay ném bom của Nhật Bản tấn công biển Timor. chính phủ liên bang đã thành lập một ban hội thẩm và nói rằng ông xứng đáng với danh hiệu về quân sự này và đề nghị sẽ được chuyển cho nữ hoàng. Đến với tình hình thời tiết ở New South Wales, nhà khí tượng đang cảnh báo sông Shoalhaven đang ở mức nước đỉnh điểm sau những cơn dông kéo theo mưa lớn trong cuối tuần. Mưa lớn và thời tiết khắc nghiệt đã ập đến bờ biển phía nam của tiểu bang New South Wales và hơn 20 căn nhà gần vùng Berry đã bị nước lũ chia cắt. Một số cộng đồng bao gồm có Muruya và Nara đã được yêu cầu di chuyển đến vùng đất cao hơn trong tình trạng cây cối đang bị gãy đổ. Trận mưa cũng gây ra thiệt hại ở Sydney và Blue Mountains vào đêm qua. Colin York, ủy viên của SES của tiểu bang New South Wales cho biết đã phải giải cứu khẩn cấp 40 người khỏi vùng nước lũ. Điều quan trọng là không được lái xe qua các khu vực bị ảnh hưởng, không được lái xe qua các con đường. Bạn có thể nghĩ mình là người lái xe cừ khôi đấy, nhưng khi nhìn vào vùng nước lũ bạn không biết độ sâu của nó là bao nhiêu đâu. Khá là nguy hiểm, và như tôi đã nói, nó dẫn đến việc các tình nguyện viên của SES của tôi phải thực hiện một số cuộc giải cứu. Chuyển qua tiểu bang Nam Úc, thượng nghị sĩ Nam Úc Rex Patrick đã từ bỏ đảng Center Alliance Party để đại diện cho tiểu bang này với tư cách độc lập. Thượng nghị sĩ Patrick nói rằng một nền độc lập mạnh mẽ là rất quan trọng đối với tiểu bang Nam Úc sau khi tiểu bang này phục hồi sau các tác động của đại dịch COVID-19. Ông nói rằng có rất nhiều thử thách phải vượt qua và ông sẽ theo đuổi tư cách dân biểu độc lập. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS. Chuyển qua tin quốc tế, tại Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp để chặn bất kỳ giao dịch nào với công ty mẹ ở Trung Quốc đang sở hữu nền tảng video TikTok. Ông Trump nói rằng chính quyền của ông phải có hành động tích cực chống lại ByteDance để bảo vệ an ninh quốc gia. Điều này làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông nói rằng rủi ro là có thật và ứng dụng mạng xã hội TikTok là một mối đe dọa. Nhưng những người Mỹ gốc Hoa như là Lena Louie thì lại lo ngại các nhóm sắc tộc đang trở thành nạn nhân của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump bắt đầu bằng việc nói những thứ như là bạn biết đấy, virus Trung Quốc, rồi là cúm Kung Flu, và bây giờ là cấm TikTok và WeChat. Điều này thực sự không tốt. Nó đang đi vào một con đường rất có hại cho các cộng đồng gốc Á Châu. Tới với Hy Lạp, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét xảy ra vào cuối tuần qua trên đảo Eivia của Hy Lạp. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người mất tích sau trận mưa lớn và dông bão vào ngày hôm qua. Trong số các nạn nhân có một trẻ sơ sinh. Một người sống sót mô tả những gì đã xảy ra khi nước tràn vào. Chúng tôi đã bị chìm trong vũng bùn từ lúc 6 giờ sáng. Tôi không thể làm gì được, tôi trèo lên bàn để tự cứu mình thôi. Tôi chỉ có một mình. Vậy đó, tôi có thể nói được gì hơn đây? Thủ tướng Hy Lạp dự kiến sẽ đến thăm khu vực này trong ngày hôm nay theo giờ địa phương. Đến với cuộc bầu cử ở Belarus, nhà lãnh đạo người Belarus Alexander Lukashenko đang hướng tới một chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống. Vị tổng thống này rất có thể sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ 6 liên tiếp với 4 ứng cử viên khác trong cuộc đua. Kết quả cho thấy 82% cử tri ủng hộ cho ông ngay cả trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Nhưng những người ủng hộ phe đối lập thì lo lắng rằng các quan chức bầu cử có thể thao túng kết quả và cảnh sát đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ để ngăn chặn bất kỳ cuộc biểu tình nào. Ít nhất 10 người đã bị giam giữ tại thủ đô Minsk. Đại công ty viễn thông Trung Quốc Huawei cho biết họ sẽ ngừng sản xuất chip điện thoại thông minh tiên tiến nhất của họ vào tháng 9 do các chế tài của Mỹ gây nên tổn thất to lớn. Huawei, nhà sản xuất thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới, đã trở thành một vấn đề then chốt trong mối quan hệ địa chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc. Mỹ nói Huawei đặt ra mối nguy đáng kể về an ninh mạng vì các thiết bị của công ty này có thể được dùng để do thám. Áp lực của Mỹ đối với nhà cung cấp của Huawei đã khiến bộ phận chip High Silicon của công ty không thể tiếp tục sản xuất những bộ chip, những linh kiện quan trọng cho điện thoại di động. Giám đốc điều hành Huawei Dư Thừa Đông đã phát biểu trên một diễn đàn công nghệ vào ngày thứ 6. Ông nói bộ chip Kirin 9000 cao cấp của công ty sẽ đình chỉ sản xuất từ ngày 15 tháng 9 do các chế tài của Mỹ. Cần biết rằng Washington đã ngăn chặn Huawei tiếp cận nguồn cung cấp linh kiện và công nghệ ở Mỹ, bao gồm nhạc của Google và các dịch vụ điện thoại thông minh khác vào năm ngoái. Những hạn chế đó được siết chặt vào tháng 5 khi mà Tòa Bạch Ốc cấm các nhà cung cấp trên toàn thế giới sử dụng công nghệ của Mỹ để sản xuất các linh kiện cho Huawei. Còn chính phủ Anh cũng đã nhượng bộ trước áp lực ngày càng tăng của Mỹ và đầu tháng này tuyên bố đến năm 2027 sẽ loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G của mình, bất chấp cảnh báo trả đũa từ Bắc Kinh. Úc, Nhật Bản cũng đã có những bước đi ngăn chặn hoặc hạn chế sự tham gia của Huawei trong việc triển khai mạng 5G của họ, trong khi các nhà khai thác viễn thông châu Âu, bao gồm Telenor của Na Uy, Telia của Thụy Điển, đã không chọn Huawei làm nhà cung cấp. Và bây giờ là tin liên quan đến Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 6 tháng 8 có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Mỹ-Việt. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết tin này trên thông cáo cùng ngày. Thông cáo có đoạn viết, Ngoại trưởng Pompeo và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tái khẳng định sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta khi chúng ta kỷ niệm 1/4 thế kỷ mối quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt vào năm 2020. Ông Pompeo cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với các quốc gia ven biển ở khu vực Đông Nam Á trong việc bảo vệ quyền lợi của họ theo luật pháp quốc tế và tầm quan trọng của một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Khẳng định của Ngoại trưởng Mỹ được lặp đi lặp lại từ những phát biểu của tuyên bố gần đây của chính ông và của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong đó Mỹ bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông và gọi chúng là phi pháp, làm gia tăng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai cường quốc về nhiều vấn đề, từ thương mại cho đến việc xử lý đại dịch COVID-19, vấn đề Hồng Kông và Đài Loan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng cảm ơn Việt Nam vì sự lãnh đạo của Hà Nội trong tư cách chủ tịch của ASEAN và vì sự phối hợp của Việt Nam trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò của Mỹ trên các diễn đàn quốc tế và với cương vị chủ tịch ASEAN và ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và các đối tác để xử lý những thách thức chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 71.65 xu Mỹ và 16.581 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ ba, 11 tháng 8. Tại Perth, trời ngớt mưa, nhiệt độ từ 12 đến 18. Adelaide, nhiều mưa, 9 đến 15. Melbourne, mây rải rác, 6, 16. Hobart, ban sáng sương giá, ban ngày trời nắng đẹp, nhiệt độ từ 1 đến 12. Canberra, trời mây rải rác, âm 2 đến 14 độ. Wollongong, có một chút mây, 11 đến 17. Sydney, trời mây rải rác, 11-17. Newcastle, nhiều mây, 10-18 độ. Brisbane, trời nắng đẹp, 11-24. Tại Cairns, trời nắng, 16-27. Và tại Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 20, cao nhất 31.